Xin chào bác sĩ Đích, là chuyên gia giải đáp thắc mắc của chương trình Y học thưởng thức hôm nay ạ. Xin chào bác sĩ.
Dạ vâng, chào anh Tấn Trương, xin kính chào quý vị thính giả.
Vâng, thưa bác sĩ, thì hôm nay đề nghị bác sĩ nói về một cái chứng mà cũng có nhiều cái thính giả, độc giả hỏi, đó là chứng trào ngược dịch vị ạ.
Vâng, tốt. Thưa, vấn đề này là một vấn đề thường xảy ra. Ở Mỹ người ta nói là trong 5 người Mỹ thì có 2 người bị cái gọi là chứng trào ngược dịch vị. Bốn cái chữ đó có nghĩa là gì? Đôi vì chúng ta dùng một ít chữ Hán đó, nên nó cũng nghe có vẻ hơi xa lạ. Thực tế thì nó là tình trạng mà cái chất nước dịch ở trong bao tử hoặc là đồ ăn đi ngược trở lên. Vậy là cụ thể thì nó có nghĩa là chất dịch trong bao tử đi ngược lên thực quản. Chúng ta biết rằng khi ta ăn và sau khi nhai nuốt xuống thì đồ ăn từ miệng đi qua thực quản, tức là cái ống dẫn đồ ăn, nó xuống đến bao tử. Bao tử, quý vị có thể nhớ là nó là một cái bắp thịt rỗng, giống như một cái túi để chứa đồ ăn. Cái túi đó có hai đầu, có đầu vào và đầu ra. Cái đầu vào tiếp nối với thực quản. Ở đầu vào đó có một cái cơ vòng nhưng nó hơi lỏng lẻo, nó không có đóng kín hoàn toàn. Còn ngược lại thì đầu ra nó nối với ruột non thì nó có một cái cơ vòng chặt chẽ hơn. Thế bao tử khi nó co bóp, và nó là cái túi và có hai đầu như vậy, khi co bóp thì bao tử trộn các đồ ăn với cái dịch vị, tức là một cái chất nước ở trong bao tử. Và cái chất nước đó thì nó có nhiều axit mà chúng ta có thể nhớ, nó là axit chloride, nó rất là mạnh, có nồng độ axit cao, nồng độ toan rất là cao. Nhưng mà cái axit đó, quý vị biết là axit nó có thể làm cháy da của chúng ta. Thí dụ cái axit ở cái bình aqua nó có thể làm cháy da của chúng ta được. Nhưng axit đó ở trong bao tử thì bao tử trời sinh ra có một cái cơ chế để tự bảo vệ, thì nó cái chất axit không làm phỏng cái bao tử. Nhưng mà nếu chất axit đó hay cái dịch bao tử chứa axit chloric đó đi đến chỗ khác, cụ thể là cái thực quản, thì nó có thể làm gây ra những cái sang thương, tổn thương ở thực quản. Nghĩa là làm cho nó viêm, làm cho sưng lên, có thể làm cho loét, và cái vết loét có thể thành sẹo, thì lập co thắt lại, tức là nó làm cho cái ống thực quản hẹp lại. Hoặc là lâu ngày nó làm những thay đổi của tế bào, có thể gây ra cái ung thư được. Thành ra là đó là vấn đề mà chúng ta muốn đề cập đêm nay, vì nhiều người có thể bị cái chứng này.
Thưa bác sĩ, thì ai dễ bị cái chứng trào ngược dịch vị ạ?
Vâng, cái thí dụ điển hình mà làm cho chúng ta dễ nhận ra đó, dễ hiểu là ta cụ thể có người mập, những người mập rất là mập thì cái bụng to, và khi người đó cúi xuống để hột dây dày, tức là cái đầu thấp hơn cái bụng, thì họ thấy đau ở ngực. Thì đó là họ đau như vậy là vì khi ở cái tư thế vậy, cái bụng nó tăng áp lực và cái đầu thì thấp hơn, do đó cái nước bao tử nó đi ngược lên thực quản và làm cho họ đau. Thế đó là cái thí dụ điển hình và rõ nhất. Người ta cũng nói rằng có những cái yếu tố khác làm cho những người thường như chúng ta có thể bị chứng trào ngược dịch vị với những mức độ khác nhau. Thí dụ như là người ta kể là rượu, trà, cà phê, thuốc lá và mỡ, đồ ăn mỡ cũng góp phần là những cái yếu tố làm cho cái trào ngược dịch vị dễ xảy ra hơn. Vậy mọi người đều có thể bị, nhưng tùy từng người.
Thưa bác sĩ vừa đưa ra một cái ví dụ, đó là cái người mà để cái đầu thấp hơn ở cái bụng thì có thể là bị cái trào ngược dịch vị, nhưng mà cũng có những người khác cũng bị trào ngược dịch vị mà không có trong cái tư thế đó là sao ạ?
Vâng, đúng. Nhiều người chúng ta, như tôi vừa nói, có thể bị trào ngược dịch vị ở những mức độ khác nhau. Cụ thể nói một chữ nó hơi thô sơ, hơi thô một tí là ở. Thì nhiều người chúng ta có thể ở, nhưng mà những cái ở đó nó xảy ra sau khi ăn no, nó xảy ra trong ban ngày và không có đau, không có trở ngại, thì đó coi như là bình thường. Rồi chỉ những người nào mà có triệu chứng, tức là nó có gây ra những dấu hiệu gì đó, thì mới gọi là bệnh. Thì có người thì thấy đau nhẹ thoáng qua thôi, lâu lâu mới đau một lần, một hai tuần đau một lần, hoặc là một tuần đau một lần. Có người đau thường xuyên hơn, có người thấy đắng miệng, thấy chua, thấy có người chỉ tả là họ thấy nghẹn ở cổ. nghẹn, cái chữ nghẹn ở cổ thì làm cho các bác sĩ đều quan tâm, vì đều biết là có phải có u bướu gì không. Nhưng nhiều khi đó chỉ là một cái chữ để diễn tả một cái cảm giác khó chịu ở cổ của người bệnh thôi. Có người ta cảm thấy nóng từ ngực, nóng ở trong ngực. Người Mỹ gọi là heartburn, tức là theo dịch, theo nôm na ra đó, cái chữ đó có nghĩa là phỏng một tim. Nó tỏ ra là một cái chữ ghê thì dễ sợ, nhưng thực tế nó có nghĩa là cái bao tử, xin lỗi, cái thực quản bị cái nước chua trong bao tử nó đi lên, nó làm viêm. Bởi vì cái thực quản nằm ở sau tim, cho nên cái triệu chứng đau khó chịu ở bao tử nó cũng hiện ra ở trên lồng ngực. Và người thường thì nghĩ là cái gì trong ngực là tim và cái gì trong bụng là bao tử. Đó là cách nghĩ đơn giản, nên người Mỹ gọi cái đó là heartburn. Nhưng mà cái đặc điểm đặc biệt là cái triệu chứng nó thường xảy ra ban đêm, nó xảy ra khi nằm và nó làm cho một số người khó ngủ, và người ta có thể không ngờ được là nó làm cho người ta ho. Có những người cứ ho mãi mà không biết tại sao. Thế có người thì lại bị khó thở giống như là suyễn, mà chữa như là suyễn dị ứng, chữa như là dị ứng thì không hết, nhưng mà chữa cái chứng trào ngược dịch vị thì lại hết suyễn và hết ho.
Thưa bác sĩ, như vậy là cái chứng mà trào ngược dịch vị thì nó có nhiều cái hình thức, nó đa dạng như vậy, thì làm sao để các cái chuyên viên chẩn đoán ạ?
Vâng, đúng là câu hỏi chính xác. Chẩn đoán tuy là như vậy, nhưng chẩn đoán chủ yếu là dựa vào thăm khám lâm sàng, nghĩa là chủ yếu là hỏi bệnh. Cái đặc tính của triệu chứng giúp cho người thầy thuốc nghĩ đến cái bệnh và xử trí. Tất nhiên là trong những trường hợp đơn giản thì dễ bác sĩ chẩn đoán và cho uống thuốc. Nếu nó đáp ứng thì tức là cái chẩn đoán đó đúng, rồi người ta tiếp tục. Bởi vì đó là cái thực tế nó được việc và không tốn kém. Trong trường hợp phức tạp, nghĩa là cái triệu chứng không rõ, hoặc là có những cái dấu hiệu đe dọa, thí dụ như là người đó bị thiếu máu hoặc là xuống cân, thì nhất định là bác sĩ phải làm các xét nghiệm thêm để chẩn đoán, cụ thể là soi nội soi bao tử và thực quản. Thí dụ tôi như ban nãy có nói cái thí dụ của một người bị ho, thì bác sĩ thường biết rằng là ho mà không rõ nguyên nhân, ho mà cứ uống thuốc ho hoặc là chữa mãi không khỏi, thì có ba nguyên nhân thầm kín của cái ho. Một là viêm mũi dị ứng, thì những người này hay ho ban đêm vì khi nằm thì nước mũi trên mũi chảy xuống cổ họng, làm ngứa cổ họng và làm cho họ ho. Những người suyễn thì cũng hay ho ban đêm vì lý do nào đó cơn suyễn hay xảy ra ban đêm chừng 3 giờ sáng. Rồi người bị suyễn thường là có tiền căn suyễn từ nhỏ. Một người lớn không tự nhiên bị suyễn, thông thường thì như vậy. Thì nếu mà không có, nếu mà bác sĩ thăm khám mà không thấy có viêm mũi, có ho mà không thấy có viêm mũi dị ứng, rồi đó không có suyễn, thì phải nghĩ đến cái trào ngược dịch vị. Vì đặc tính của những cái triệu chứng nó xảy ra ban đêm, thì bác sĩ bao giờ cũng hỏi là ho ban đêm hay ban ngày. Nếu bệnh nhân ho ban đêm nhiều mà không thấy những cái dấu hiệu của những bệnh khác, thì thông thường người ta nghĩ đến trào ngược dịch vị và xử trí điều trị như trào ngược dịch vị.
Thưa bác sĩ, cách điều trị nó như thế nào?
Vâng, điều trị đó nó là một cái bệnh mà khá thông thường và lại có nhiều mức độ khác nhau, cho nên điều trị bao giờ nguyên tắc của y khoa là cái điều trị bao giờ cũng đi từ cái đơn giản đến phức tạp. Làm những cái phương pháp nào càng đơn giản, càng có hiệu quả, càng rẻ tiền và đạt hiệu quả cao thì là cái mình chọn cái phương pháp đó. Thành ra như ta có nói rằng những người mập thì dễ bị trào ngược dịch vị hơn, ăn đồ ăn mỡ dễ bị trào ngược dịch vị hơn. Thành ra là phải có làm cái động tác đầu tiên là thay đổi cách sinh hoạt, nên những người mập phải tìm cách xuống cân, nên bỏ hút thuốc lá, uống rượu, uống trà cà phê nếu có thể được. Cụ thể tôi hay thấy xảy ra là cho nhiều người là ăn đồ ăn mỡ, thì đồ ăn mỡ cũng dễ làm cho người ta bị trào ngược dịch vị. Một điều thông thường nữa là không uống nhiều nước khi ăn tối, và nhất là không đi nằm ngay sau khi ăn tối. Thông thường sau khi ăn tối cần ở cái thế đứng, ở cái vị, không ở thế nằm trong 3 tiếng đồng hồ. Có thể là gối đầu cao hơn. Ngày xưa, bây giờ người ta cũng còn khuyên là kê thêm, kê cái đầu giường cao lên chừng 6 inch, tức là tương đương với 15 phân. Thì khi nằm ngủ như vậy, nó cũng đỡ cái tình trạng trào ngược dịch vị. Sau khi đã làm như vậy rồi mà chưa được, thì có thể dùng thêm một số thuốc. Chúng ta cũng đi từ đơn giản đến phức tạp, và cũng tùy tình, từng trường hợp, tùy theo cái mức độ của bệnh, nó xảy ra nhiều hay ít, rồi thường xuyên hay không, và nó gây trở ngại đến đâu. Có những thuốc bán tự do, nó chung có tính chất là trung hòa cái axit, như ta nói, cái triệu chứng của nó chủ yếu là do cái axit gây ra. Cho nên nếu chúng ta trung hòa cái axit, làm bớt cái độ toan của axit của cái dịch vị, thì nó bớt triệu chứng. Thì cụ thể từ lâu chúng ta, từ ngày xưa, nhiều chục năm trước, chúng ta vẫn dùng, đọc theo tiếng Việt là carbonate canxi. Ở Mỹ thì có bán tự do là dưới cái tên là Tâm. Thì uống cái đó, nó trung hòa axit, nó có thể bớt đau. Và nếu người nào làm như vậy mà có được, đạt được kết quả, thì có thể chỉ làm như vậy thôi. Có những chất tráng bao tử, ta gọi là tráng bao tử. Cụ thể ở Mỹ là Maalox. Ở Việt Nam ngày xưa thì vẫn quen dùng một thứ thuốc của Pháp tên là Phosphaluger. Nó là một cái chất lỏng, nó có tính chất bảo vệ cái niêm mạc bao tử. Nếu mà làm như vậy được thì tiếp tục như vậy là có thể được. Đến một mức độ khác hơn thì có thể dùng những thuốc bao tử, tức là thuộc cái nhóm ức chế, chuyên môn gọi là ức chế thụ thể histamine. Tên này thì nghe xa lạ mà chúng ta vẫn quen dùng từ ngày xưa, là cibetidine hoặc là ranitidine, có thể quen dưới cái tên biệt dược là Zantac, hoặc những chất khác như là Pepsi, vân vân, là những chất cũng giảm bớt cái độ toan của dung dịch ở trong bao tử. Cuối cùng thì không phải là gần đây nhưng mà trong hơn một chục năm sau này thì có một loại thuốc khác rất là có hiệu quả. Nó ức chế một chất men, nó cái chất men đó có vai trò trong việc tiết ra axit ở trong bao tử. Thì thuốc này khi cái chất nó ra đầu tiên gọi tên là Nexium, nhưng mà dù gì thì tất cả những chất thuộc cái nhóm đó đều có cái tên gốc là Omeprazole. Những cái biệt dược nó đều đắt hơn. Cái Nexium là một chất thuốc mà ra đầu tiên rất là có hiệu quả. Nhiều người dùng và tính tưởng nó, người Mỹ cũng như người Việt mình quen gọi nó là cái con nhộng màu tím. Nó có hiệu quả được nhiều yêu chuộng và khiến cho người ta có khi lạm dụng, và cứ thấy ai khó chịu trong bụng thì đều nghĩ đến đau bao tử, đều nghĩ đến dùng đánh xìa. Các thuốc này đều có tác dụng gần giống nhau, giá tiền khác nhau. Do đó thì chúng ta nên dùng cái gì nó rẻ mà được việc. Thì đó là cái thực tế.
Thưa bác sĩ, là nhiều người điều trị hoài mà vẫn không hết là vì sao ạ?
Vâng, trước nhất là phải xem người đó có thay đổi cách sinh hoạt không. Thay đổi cách sinh hoạt là một điều khó. Thí dụ xuống cân, rồi ăn mỡ, hút thuốc lá, vân vân. Một cách mà thực tế là không ăn, không uống nhiều nước khi ăn tối và không đi nằm ngay sau khi ăn tối. Điều này cũng khó vì có nhiều vị làm ca 2, làm đêm thì nhất định khó mà thay đổi được. Nhưng một mặt khác nữa, có một chi tiết mà cũng cần phải nói là cái chất ức chế cái sự tiết ra axit đó, cụ thể là cái tên gốc là Omeprazole, nó phải uống vì nó ức chế sự tiết ra axit, cho nên nó phải uống khi người ta đói. Tức là phải uống buổi sáng sớm, nửa giờ trước khi ăn. Nếu uống sau khi ăn rồi thì nó không có hiệu quả mấy. Mặt khác là cái thuốc này nó không có tác dụng ngay. Những thuốc trung hòa axit như ta vừa nói ở trên, nó có tác dụng ngay, nhưng tác dụng nó ngắn hạn. Những chất thuộc cái loại Omeprazole bắt đầu có tác dụng, nó chưa có đầy đủ tác dụng sau 5 ngày. Cho nên nếu đối như là lâu lâu đau một lần mà uống một viên Omeprazole thì có lẽ không có được kết quả này. Mà trong trường hợp thế đó, có lẽ nên uống những loại dưỡng chất trung hòa axit thì hơn. Vậy phải ta phải xem là uống thuốc có đúng cách hay không. Nếu đã làm đúng mà vẫn có triệu chứng và không thuyên giảm, tất nhiên là phải có vấn đề. Do đó thì cần nội soi để xem rằng, thứ nhất là chẩn đoán có đúng hay không. Thứ hai là xem lỡ có biến chứng hay không. Như như ta vừa nói, những cái tình trạng trào ngược dị vị như thế này, để lâu ngày nó gây tổn thương ở thực quản, nghĩa là nó gây ra loét, nó có thể gây, là có những trường hợp mà cái cuống bao tử, cái cuống thực quản nó bị co thắt lại, nó bị những cái sẹo làm tổn thương, có thể chảy máu như ta đã nói. Thành những trường hợp này thì uống thuốc phải có những cái biện pháp mạnh mẽ hơn, hoặc có những biện pháp mà giới chuyên môn sẽ đề ra để giải quyết thì mới hết được. Do đó cũng phải cẩn thận, không phải là cứ thấy khó chịu là cứ uống bao tử, thuốc bao tử và cứ uống bao tử hoài. Cần phải có tham khảo bác sĩ, và bác sĩ sẽ đối phó tùy theo tình hình, có khi phải nội soi, có khi phải làm những biện pháp điều trị khác nữa.
Thưa bác sĩ, những biến chứng của cái trào ngược dịch vị là gì ạ?
Đấy thì nó có thể là gây ra viêm, lúc đầu nó, vì nó là chất axit nên nó làm cho cái bao tử không phải là nó, cái phòng là cái phòng này là cái phòng theo nghĩa hóa học, nên cái niêm mạc nó bị sưng lên, nó bị đỏ lên, nó có thể bị loét đi và nó có thể chảy máu, và cái vết loét có thể thành sẹo, nó co thắt lại, và có khi như nó làm thay đổi cái tế bào của cái niêm mạc của thực quản. Và một ít trường hợp có thể xảy ra ung thư, nghĩa là những người ở trên 50 tuổi có thêm hút thuốc lá vân vân.
Vâng. Thưa bác sĩ, vừa rồi thì bác sĩ có nói đến cái việc mà cứ thấy khó chịu trong bụng thì là dùng thuốc bao tử đó, mà nếu như mà dùng thuốc bao tử dài lâu đó thì nó có hại không ạ?
Vâng, trong thực tế đó, thuốc là những hóa chất mà chúng ta đưa vào cơ thể để thay đổi cái sự làm việc của cơ thể, đó là định nghĩa của thuốc. Thuốc khác với đồ ăn. Thế mà tôi cũng hay nói thông thường, hàng ngày tôi cũng nói với bệnh nhân rằng là ngay cả đồ ăn là không có hại, nhưng đồ ăn đôi khi cũng có hại. Nếu chúng ta ăn nhiều quá thì sẽ mập, ăn nhiều đường có sẽ mập, và những người có tiểu đường ăn nhiều đường sẽ đường không điều trị được tốt. Thành ra là chúng ta cần thận trọng trong việc dùng thuốc. Thuốc bao tử cụ thể là cái con nhộng màu tím hay là những thuốc của cái nhóm đó, vì được tin cậy, được tín nhiệm, cũng giống như là cách đây mấy chục năm chúng ta tín nhiệm, chúng ta tin tưởng quá mạnh vào kháng sinh, do đó là đau cái gì nhức đầu cũng uống kháng sinh, hoặc là bị sổ bụng cũng uống kháng sinh. Bây giờ nghĩ cái gì thấy chậm, người nào thấy cái gì khó chịu trong bụng bây giờ cũng đòi uống thuốc bao tử, điều đó cũng không phải là tốt. Thành ra là thuốc chỉ được tốt khi mà nó được dùng đúng thôi. Thì những thuốc một loại omeprazole mà chúng ta vừa nói đúng là có kết quả tốt, nhưng mà nó tốt đối với cái người nếu nó dùng đúng chỉ định. Thì có những báo cáo cho thấy rằng uống những điều này đã được nói từ lâu, uống omeprazole thì nó ức chế cái sự tiết ra axit, cho nên nó thay đổi cái quần thể những cái vi khuẩn ở trên đường hô hấp trên, nên những người đó, nhất là những người lớn tuổi, nếu vào nhà thương dễ bị sưng phổi hơn những người không uống cái chất ức chế axit. Cái đó là có thật. Mặt khác á, là nó cũng vì nó ức chế cái axit, nó cản trở sự cái quần thể vi trùng ở trong ruột, nên nó làm nảy nở ra một cái loại vi khuẩn khác, làm cho bị tiêu chảy. Thành cái thuốc này uống lâu có thể bị tiêu chảy, và nó khiến cho một loại vi khuẩn phát triển được đó. Sau đó thì bao tử chúng ta tiết ra axit. Axit có cái nhiệm vụ của nó, axit giúp cho sự hấp thu của calcium, của sinh tố B12, của chất sắt. Cho nên nếu chúng ta ức chế cái sự tiết ra axit, nó cũng có hậu quả là có thể gây ra cái chứng, có những người đã bị gãy xương nhiều hơn, có người bị thiếu máu, có người bị viêm thận. Đến đây là có những báo cáo về những việc này. Tuy nhiên là ở một mức độ nào đó và ở một số người nào đó. Gần đây thì có một báo cáo ở bên Anh cho thấy là những người lớn tuổi mà uống omeprazole lâu ngày thì có tỷ lệ tử vong cao hơn những người khác. Nghĩa là những người lớn tuổi nhưng không uống omeprazole lâu. Thì tác giả của cái báo cáo này đã được đài CNN nhắc lại cách đây chừng vài tuần. Tác giả báo cáo này cũng thận trọng cho biết rằng đây là một cái nhận xét thôi, là một cái báo cáo, một cái nghiên cứu có tính chất là quan sát, nên nó có một cái giá trị tương đối, nó không nhất thiết là có cái giá có nghĩa là có cái tác dụng, cái liên hệ nhân quả giữa uống omeprazole và cái tỷ lệ tử vong cao ở người lớn tuổi. Có ý kiến cho rằng là những người lớn tuổi này có thể họ có nhiều bệnh khác, bởi vì có nhiều bệnh mãn tính nên họ chết, thì đó là chuyện đơn giản. Tuy nhiên thì ta cũng nhân dịp thì cũng nên nói rằng, nói điều này tôi cũng áp dụng chung cho mọi trường hợp, là omeprazole là một thuốc chữa bao tử tốt, nhưng mà cũng phải dùng cho đúng thì mới tránh được những cái tác dụng phụ có thể xảy ra. Sau cái lần mà chúng ta, sau những điều mà chúng ta vừa mới bàn luận ở trên, thì chúng tôi thấy rằng là trào ngược dịch vị như chúng ta nói là một bệnh thường gặp, rất đa dạng, có nhiều mức độ khác nhau và triệu chứng khác nhau, và chúng ta nên hợp tác với bác sĩ và theo cái những chỉ dẫn của bác sĩ để điều trị được kết quả, có kết quả tốt, ít tốn kém và không bị những cái tác dụng phụ bất lợi của nó.
Vâng, cảm ơn bác sĩ Đức rất nhiều về những cái thảo luận và giải thích về chứng trào ngược dịch vị trong bài nói chuyện ngày hôm nay. Cảm ơn bác sĩ.
Cảm ơn anh Tấn Trương và kính chào quý vị khán giả.